Về hạnh Bồ Tát cái bài giảng hôm qua, những loại thuốc quý do các vị Bồ Tát phát nguyện xuất trần để cứu độ chúng sanh, do nguyên hồn hay do những mảnh hồn các vị Bồ Tát đó, như khi sông ngàn năm thường được nghe nói đến.
Thế đó là cái hạnh nguyện của Ngài. Khi mà Ngài băng lâm làm những cái hạnh đó, thì Ngài phải lo về cái phận sự đó, luồng điển Ngài phải chiếu về đó, và làm cái việc cứu độ chúng sanh. À, điển không à, cái điển của Ngài phải phân tán xuống, cộng tác vô cái việc đó, thì nên phóng cái thanh khí ra ngoài đó. Bởi vì cái sức mạnh của một vị Bồ Tát là cái luồng điển nó lớn lắm, lớn rộng lắm, nó mới phân tán ra, mà từ ba cõi nó làm việc, chiếu thường xuyên, thường độ, hạnh hy sinh luôn luôn, giúp cho ba cõi. Thì đó là một Bồ Tát mới làm được, chỉ là điển thôi. Nếu mà lấy vật chất làm sao làm được, nó lạ hơn người ta. À, như những cây sâm mà bao nhiêu năm ở trên núi, khi mà giả sâm, người ta muốn bấn sanh con mà khi mà đẻ không ra, rặn không nổi, chỉ cắt nó một lát là ngậm trong miệng, một chập là nó búng nó ra liền. Cho nên bây giờ ở Hồng Kông cũng bán là cả 100.000 đô la, 200.000, 300.000 đô la Hồng Kông đô la một cây. Cây nó bị lớn chứ mấy. Nó mắc là mắc ở chỗ đó. Nó cứ 10 năm nó có một ngách. 10 năm nó có một ngách. Cứ mỗi một ngách là 10 năm. Mình coi nó có bao nhiêu ngách thì đánh giá nó đã sống bao nhiêu năm rồi. Giá trị trong cụ sâm đó. Cho nên các bạn có thì giờ qua Hồng Kông vô cái gian hàng của người Trung Hoa Đại Lục đó, thì có để mấy trăm ngàn. Hồi đó tôi, hồi xưa 1973, và tôi với ông bạn có mua 10 mấy ngàn Hồng Kông đô la. Có cây chút thiếu, đeo chút ngực đi về 10 mấy ngàn Hồng Kông đô la hồi xưa, chứ không phải bây giờ 1973. Bây giờ đồng bạc nó không có giá trị bằng hồi xưa. Bây giờ nó mắc hơn tới mấy trăm ngàn. Sâm đó là giả sâm. Sâm ở trên núi, tình cờ người ta đi người ta gặp. Cái sâm đó sâm trên núi.
Giá, hương, tận và nguyên lý của trời đất rất rõ rệt trong tiến trình từ nắng đến mưa. Nắng gắt không khác trời đang ghét chúng sanh, nó cũng giống như một cuộc cách mạng đang giúp người phát triển khả năng sáng tạo sẵn có, như tìm ra hơi lạnh để giúp cho thân xác được ổn yên trong sự hòa đồng và ổn định. Mưa có thể đem lại lũ lụt nguy hại, nhưng nó cũng là tận độ quần sanh. Nước đem lại nguồn sống mà tiến theo định luật qua qua sanh sanh. Bản thân phải chấp nhận và thực hành, tìm cách tự che chở trong cuộc sống cuối cùng. Mưa và nắng cũng đều hữu ích, dù phá hoại hay xây dựng. Nguyên lý sờ sờ đánh thức tâm người để tự rõ sức mạnh của trời và đất, là dẫn tiến vô cùng trong xây dựng. Từ sự lớn rộng gom gọn thành một khối, tức là tiểu thiên địa, sống trong sự có không không mà tiến hóa. Tự ý thức tâm linh là sáng suốt, trách nhiệm và phục vụ triền miên như vậy mà tiến hóa từ cõi hữu hình hữu hoại đi tới vô hình, thì mới cảm thức được phần hồn là vô sanh bất hoại. Tự trở về với nghiêm luật vô sanh mà tiến hóa, hội nhập với ánh sáng vô cùng tận, đã và đang đón chờ. Mỗi mỗi phải thực hành, nhân hậu mới có kết quả. Nhân tốt thì quả mới tốt, thật là một tổ chức chân chịch và trật tự, có 102 của Thượng Đế đã an bài. Mưu sinh, vụ lợi, rồi buông thả để phần hồn mới thấm nhuần cuộc sống là tạm bỡ mà ra đi với hai bàn tay không. Mỗi tâm linh tại mặt đất phải vượt qua mạng lưới thành lập tinh vi của Thượng Đế, bằng điển quang sáng lạng dẫn tiến tới vô cùng tận. Tu đến thanh tịnh, nghe được và hiểu được thì mới gọi là văn minh. Văn minh của trời đất là thông suốt đủ mọi mặt, mang sát phàm đều học bài sướng khổ như nhau. Cán cân điển quang tâm lý của Thượng Đế đã sáng tạo rất minh chánh và công bằng. Hiểu được nguyên lý vô sanh bất diệt của trời đất thì mới an tâm tu tiến bất cứ ở góc trời nào trên mặt đất. Hiểu được thì chẳng cần phải lo âu chuyện không cần thiết, mà chỉ thực hiện thanh tịnh bất cứ ở giai đoạn nào, từ có đến không cũng vậy thôi. Tâm hồn lúc nào cũng bình thản tu tiến, nhưng trời nhưng đất rất chằng chịt mà vẫn thông suốt. Chỉ có tự tu tự tiến thì mới thấy rõ điều này.
Nguyên lý của trời đất rất khó trong nội thức của năm mươi phát triển. Thì nhiều người tu không hiểu nguyên lý, không biết kinh là cái gì. Thần kinh thế áo của mình chạy, mình cứ ôm kinh này đập, kinh kia đập, lập hai cái khí của chúng ta, thấy ta yếu hơn những cái kinh không được. Chúng ta phải khai sáng thần kinh của chúng ta, có kinh nó mới có tuệ. Khai triển thần kinh thì tự nhiên nó phải trở lên trật tự. Làm thế nào là tập tự biết kể là gom gọn lại tất cả những chi tiết mà ta cảm thức được, đó là kể tập tự nguyên lý quân bình của mọi thứ, đó là kể.
Cho nên chúng ta đã tu rồi chúng ta mới thấy rằng sự sàng sảy của chiến cơ rất quý. Nếu không có sự sàng sảy của thiên cơ, làm sao nhân sanh có cơ hội tiến hóa? Chúng ta không khởi gợi lấy này nọ, làm sao chúng ta lập lại trật tự cho chính mình? Cho nên ngày hôm nay các bạn không nhiều thiệt cũng lập được một phần trật tự cho chính các bạn. Giờ đây các bạn càng tu càng đi tới rồi mới sử dụng phần sáng suốt. Càng sáng suốt thì càng giữ mình thanh tịnh, càng sự sáng suốt thì càng giữ giới tu học. Giới ở đâu các bạn? Chính các bạn là ta bà hướng ngoại, là người phá giới. Và bây giờ trở về với nội thức, càng ngày càng bừng sáng thì đương nhiên các bạn không tham gia như sự ta bà ngoại cảnh nữa. Thì giới đó là giới thăng hoa vô cùng. Giới đó là cuộc hành hướng trở về với nguồn cội. Lúc nào các bạn cũng hướng thượng để suy xét.
Ở đâu cũng phải học. Ngày đêm các bạn tưởng được rỗng rang, nghĩ sao không? Phải học. Bởi vì ma quyết bạn chạy 24/24 là phải học, đang học. Đúng chương trình định kỳ rõ ràng, lúc nào các bạn phải thoát khỏi cái thể xác này và tiến qua một trường hợp mới nữa. Thì chúng ta biết trước như vậy, chúng ta lập lại trật tự để học nhiều hơn và sáng suốt nhiều hơn, để chúng ta bước qua một cái cảnh mới chúng ta không bị bỡ ngỡ. Chúng ta phải cố gắng tu trong thanh tịnh, thì lúc đó lúc nào chúng ta cũng tiên ngộ trong cái khỏi nhiều như vậy. Nhắm mắt là tên thiên đến thiên đàng, mà muốn được đạt như cái đó là phải thanh tịnh, phải trật tự ngay mắt đến thiên đàng. Bây giờ tất cả những thế gian những quả tiễn xuống ống này kia kia nọ, nếu mà cây xuống không có trật tự các bạn bốc vòi nó đâu có nổ và nó đâu có phóng đi xa, không có tầm quy định. À, quả tiễn cũng vậy, vật chất mà nó cũng phải có trật tự, không còn chúng ta không có trật tự. Tại sao Thượng Đế yêu chúng ta là tù? Thượng Đế yêu muôn loài, giúp tâm linh tiến thân vì tại sao yêu chúng ta là tù? Phần hồn bị giam hãm trong cái thể xác này gọi là tù.
tù túng lắm. Lắm khi chúng ta muốn chết, chết cũng không được. Muốn sống mãi cũng sống không được. Vô lý sống cuộc đời vô lý. Nhưng mà kỳ thật các bạn trở về với thanh tịnh rồi, các bạn thấy các bạn bị gia phạm. Và sau sự giam nhãm đó là sự tiến hóa để cải tiến tâm linh của các bạn. Tiếp sau các bạn được nhẹ nhàng hơn. Đối đầu với Hitler, tôi rồi đây tình thế phải đi cầu, phải thay đổi. Mà lúc đó chúng ta thiếu thanh tịnh là sao đối đầu với Hitler. Nếu mà chúng ta muốn đối đầu với Hitler, chúng ta phải thanh tịnh như được. Trong không mà có thì mới thấy rõ chính mấy chuyển xoay của Thượng Đế, của Tạo Hóa đã làm việc bằng cách nào mà ngày nay có ta và ta sẽ đi về hòa hợp với Hitler để đi lên. Phần hồn bất diệt, lúc nào chúng ta không có bị diệt nữa. Cho nên các bạn sinh ra đời có ngày sinh mà không có ngày tử. Bác có thể kiểm tra của các bạn chỉ có ngày sinh không, không có ngày tử. Để được ban cho chúng ta biết rằng phần hồn bất diệt. Cho nên phải nhớ đường và trở về với căn bản của chính mình.
Vì sao người truyền pháp phải khổ như vậy? Nhiều bạn đã tu theo pháp lý vô vi, khoa học quyền đi Phật pháp. Lúc ban đầu đau khổ, tôi phải thực hành. Tôi hành tới tới chết, nhưng mà nửa đường lại bỏ tay. Tại sao? Vì tâm không vững, trí không bền. Ý lại thành, cho nên bị lâm đường lạc lối, tạo mê tạo chấp, tranh hùng trong một đường lối vô lý, rước trượt vào tâm không hay, cho nên đã khổ còn khổ thêm, không cứu được nào, chả thấy Phật tiên. Luôn luôn ước mong Phật tiên nó sẽ trung thành với đạo. Nhưng mà không hành thì đạo đâu mà thành. Thì phải hành nó mới thành đạo. Không hành làm sao thành đạo. Các bạn xem lại tâm thức của các bạn. Trước khi bước vào vô vi tu, người truyền pháp đã khổ với bạn biết là bao nhiêu. Giải thích điều này, giải thích. Tận tụy ôm lấy tâm hồn các bạn trong xây dựng. Vì sao? Vì quá thương yêu. Tại sao người truyền pháp lại quá thương yêu ta? Vì người truyền pháp trước kia cũng bị động loạn, bị trong khổ cảnh, bị sai lầm như ta. Cho nên ngày hôm nay thương yêu ta và muốn đem ta ra khỏi cái chỗ đọc. Bên mê trở về bên nhà. Cho nên tận tự hạ mình, chịu, chấp nhận bất cứ những sự giả đạo, mưu điệp cao được chiếc hóa cho hạt giả mà thôi. Vì sao người truyền pháp phải khổ như vậy? Vì người thấy rằng khoa học vỏn vẹn mấy chục năm. Mà không lo học bài, mà không lo trả bài, thì chừng nào mới là tiến. Vì vậy, người truyền pháp có trách nhiệm tận tuyệt, vừa học, vừa hành, vừa truyền, trong tinh thần xây dựng, tha thứ và thương yêu. Vì đó, cho nên các bạn đã quy thanh niệm, quy trả bài, quy niệm. Mới biết quy cái khối siêu nhiên của các bạn hiện tại là thể xác các bạn.
Dạ kính thưa thầy ạ, con có một câu hỏi ạ. Cái hôm rồi đó con ở thiền định Thiền Thích đó thầy. Thì một đêm con đang ngủ, tự nhiên em cái hồn hay con không biết, nhưng mà tự nhiên khi con thấy trong cái hồn hay là dí vậy đó, tự nhiên xuất ra. Nhưng mà con không cho đi, con sợ quá. Tự nhiên nó đi. Nhưng mà con không biết cái đó là chim bao hay sự thật.
Cái đó chim bao nó đi vòng lắm mình ấy chứ không ở ngoài đó.
Nhưng mà con thấy tự nhiên cầm nguyên cái mền chạy ra cái kính đó thầy. Tự nhiên ngồi chắp tay, ngồi thiền.
Cũng ở trong mình ấy rồi. Sau này con thấy biển thấy này, biển nó cũng ở trong này trước.
Rồi
sau cái ngày mà đi xuất thật đó, mở mắt về, tôi muốn đi tới kia là thấy đi tới kia rồi. Hãy đừng nhắm mắt kìa, thấy đi tới kia, thấy đi tới kia rồi. Nó rõ rệt như vậy. Cho nên vô gì vẫn có mê tín. Việc thực hành đứng đắn như vậy. Bởi vì thời đại văn minh càng ngày nó càng tớ. Bây giờ người ta đứng xài energy nhiều lắm. Không có gian dối được. Energy người ta đo lường được hết.
Cảm ơn thầy.
Thế này còn người ta nói câu trang mặn con cắt nước thì người ta đúng hay sai thế này?
Dạ. Cái là chuyện đời mà. Cái đó chuyện đời người ta nói câu đời. Nghĩa lý về đạo, hỏi về đạo mới chứ chuyện đời.
Vì cũng giống như người ta nói là cái người đó được hưởng phước của ông bà cha mẹ để lại. Hay là họ tạo phước cho con cháu đó thưa thầy?
Họ tạo phước cho cái ông bà để lại. Cũng như bây giờ, con đi học, con đồng đuổi với con, nhưng mà con thi đậu bác sĩ. Mà cái thằng đồng đuổi với con, nó lại học hoài, nó không có đậu bằng cấp gì hết. Đó là cái phước của ông bà để lại, âm đức của ông bà. Cái âm đức.
Nếu mà âm đức của ông bà để lại thì như vậy, nếu ông bà đã tạo ra những cái nghiệp quả thì như vậy mình cũng hưởng luôn sao thưa thầy?
Thì mình cũng phải bị vậy, bị liên hệ vậy. Nếu mình ở ác, cha mẹ làm thịt theo rồi này kia ở ác rồi mình cũng sắp mất thăng lan. Để mình đi tìm lương tú. Ha, có người vô là nhà thờ lạy Chúa, người vô nhà chùa lạy Phật. Cho nên ông trời tạo bất cứ cơ hội nào để cho con người tu mà. Ở thế gian là cho con người có cơ hội để đi tu. Nhưng mà không có nhồi quả, con người nó không chịu đi tu. Mà chính nó làm khổ nó, mà nó hay đổ thừa người khác, chứ thiệt là con người tự làm khổ mình nhiều hơn. Tự làm khổ mình. Nói chỉ phi chuyện người này người nọ là mang khẩu nghiệp đó, tự làm khổ mình. Chuyện ai nấy lo, mình lấy mình tu.
Kính thưa thầy, cách đây 2 năm, con có đưa cháu bé 8 tuổi đến gặp thầy. Vì cháu bị nghẽn mạch máu do óc, nên gân cốt bị rút lại. Thầy có dạy bảo nên theo bác sĩ chỉnh hình mà chữa. Đừng chữa theo nhân điện không hiệu quả. Con tuân theo chỉ đưa cháu đi bác sĩ chỉnh hình. Cách đây 1 năm, bác sĩ bảo phải mổ 1 tháng. Sau khi mổ tình trạng của cháu không tiến triển lên, nay bác sĩ bảo cần phải mổ nữa, con rất lo, không biết có nên hay không. Kính xin thầy chỉ bảo.
Khi mà chúng ta đi bác sĩ, đi tìm bác sĩ, nhà nắm hồ sơ mà ta lo cho cháu ra người, thì mình phải đi tới đàng hoàng, thì nó sẽ làm trong đó, đâu có bạn ấy. Thì đại văn người ta rất cố gắng cứu con người, chứ không có hại con người.
Kính mời bác Dũng xin lên đặt câu hỏi.
Xin cảm ơn anh chàng, kính thưa thầy, kính thưa tất cả quý bạn đạo. Thưa thầy, sau kỳ tịch khẩu Bíp Be, con có được dịp đi về với thầy ở Bíp Tiên. Con đã trình bày với thầy là con về Việt Nam để rời ngôi mộ của bố con. Thì thầy nói là nếu chết ngoài 30 năm thì hải táng được rồi. Thì con về Việt Nam con cũng đi tìm. Cũng may là nhờ ông đức của bề trên thì con tìm thấy mộ bố con rất dễ dàng. Và sau đó thì con bốc luôn ngôi mộ của vợ con. Chết năm 1977, thì con cũng chiêu xong rồi con hải táng luôn. Thì bây giờ, kính thưa thầy, con thắc mắc là bố con sinh ra con mà về ở phải bỏ quê cha đất tổ ra đi. Mà biến về thì con cũng bàn với mấy người con là để con về nếu mà tìm được cái chỗ đất mà để lại thì con để. Thì các con đồng ý là nếu ba về mà xuống Quan Âm Thiền Viện mà còn đất thì xin để ở đấy. Thì con về ngày trước ngày sau con xuống Quan Âm Thiền Viện liền. Thì Quan Âm Thiền Viện bây giờ thuần là công an họ ở. Thì bây giờ con không biết làm cách nào đến lúc mà ra cái chỗ mà người ta để phần mộ của bố con thì con vào con nôm thì thấy dán kiến rồi họ làm cái cửa họ khóa như nhà tù. Thì con bảo thôi thì bây giờ chỉ có là để chiêu rồi đem hải táng. Thì thưa thầy, con thắc mắc là con trình thầy đây là đại hội mà đã nhờ ân điển của thầy quan sát rằng là bố con và vợ con như thế có được siêu thăng thầy?
Bắt cái lập tù đi, cái đó là cái luật tiến hóa tự nhiên nó phải hết à. Các bụi trở về các bụi, mình lo chi những cái chuyện đó, không có gì. Mà nói người đời thì tâm mến cảm cha mẹ, tưởng là cha mẹ mình nằm đó. Nếu cha mẹ mà nằm đó mà đi chôn dưới đất mà còn sống được là nó chuyện mình tới đâu rồi. Không phải vậy. Nó phải trả cái phần đó, phần hồn nó phải tiến hóa. Sau 30 năm là nó đi luân hồi rồi. Không có phần lo cái vấn đề đó nữa.
Xin cảm ơn thầy.
Người đem ra mộ bà rồi này kia cái nọ rồi trong cả làm cho cả gia đình tranh chấp nhau, người muốn chôn cái này người muốn chôn cái kia cũng gây lộn nữa. Cái đó là chuyện vô ích. Rành mặt các bụi trở về các bụi rõ ràng, không chạy đâu. Phần hồn nó phải tiến hóa luân hồi, phải tiến hóa để học hỏi. Tất cả chúng ta chết đây rồi cũng phải tiến hóa để học hỏi, chứ không phải là hưởng thụ được đâu. Trừ khi ở thế gian chịu tu xuất được, thấy rõ vị trí của chính mình, thấy cái xác bị hành hạ, không đau lòng, cái luật tự nhiên như vậy, không có đau lòng, và không có lo.
Ông Tâm Hải này này, ông có người bạn tu ở Sài Gòn. Rồi ông đó là ông đi một ông thầy bùa nào đó, mà ông tu pháp này mà hồi mấy người đó truyền nó tu không có đúng. Rồi ông tu kim gì mà vô mà sau cái thận đó. Rồi ông kia khi mà ông làm pháp luân là thấy cái kim nó đâm thận. Mà ông đó cái thằng kia nó yếu nữa. Cái phương tiện đi đứng của ông cũng hơi khó khăn. Thành ra sáng sớm ông có tới rồi tôi ông thấy ông tội nghiệp, không biết làm sao mà tôi cũng không biết làm gì hơn là chỉ truyền biến rút cái phần nắm cái mà ông nói là cái kim ở trong cái thận. Thì có đứa để tay đằng sau thận ông kêu ông cứ việc làm cho pháp luân. Làm pháp luân một hồi rồi tôi kêu ông đi về đi, ông tới. Vì tiếp tục làm như lời tôi dặn. Thì ông làm đó thì hôm kia, sáng kia ông tới, ông đi tiếp tay cọc hết rồi. Nó chạy lên trên này. Bây giờ nó đang đâm ở trên này. Đó. Tôi nói nó đang đâm thì được. Đó. Tôi cho nó đâm tôi thay vì đâm anh. Anh cứ dịch hít vô đi. Hít bớt cái để cái tay nó xòa nóng như lửa đốt cái tay tôi vậy. Cũng này chắc nó qua nó chơi tôi rồi. Thầy kể nó lỡ rồi tôi để luôn. Đó. Tay tôi để trên đầu như một tôi kêu nhắm mắt làm pháp luôn anh đi. Làm rồi tôi hỏi cái chim còn hết. Không có kịp kim nữa. Mà tại sao
nó ra cái tay
rồi nè. Cái tay tôi nắm ghê lắm. Rồi tôi nắm tôi xả một chút rồi tôi làm lại một lần nữa. Tôi thấy nó bớt nóng rồi. Bớt nóng rồi tôi hỏi ông còn cái kim ở trên trong con tim hết.
Nghe hết.
Tôi nói tại sao nãy anh nói con kim mà làm tôi đâu có lấy ra cái kim mà nó hết. Thấy không? Anh nói bây giờ. Dưới này cũng có mà trên này cũng không có. À, tôi nói vậy thôi, bây giờ anh tiếp tục làm nữa rồi một tuần tới anh tới. Chứ tôi cũng biết chưa được. Tôi cũng có cái gì hơn là đưa điện cho anh vậy thôi, chứ tôi cũng biết đi. Nhưng mà cái tay trống lắm. Rồi tôi ra tôi ngâm nước là 5 phút nó mới hết nó. Tôi mới cái sáng sớm tới vừa rồi tôi rồi mà. Tôi làm lẹ lẹ cho ông đi về đi. Chứ còn nói chuyện là trị lạnh được đâu, trị bệnh chắc tôi cũng dám lạnh. Bệnh thì ai cũng là bệnh hết, bởi vì tham sân quý tử thì ai cũng muốn sống hết. Người bệnh, người không bệnh nó cũng là bệnh. À, mà thâu một lần chữa 10.000 đồng thì việc bệnh nó mới tới chữa. Còn mà không tiền thì không bệnh anh cũng là bệnh, anh muốn sống lâu thì có gì đâu. À, cái này cái đó nó tiền đó. Tự sửa bệnh. À, mình uống thuốc của trời đất đã sắp đặt cái thành khí điển rõ ràng. Răng tụng mở. À, cái đó là tôi đang uống thuốc, tôi mỗi đêm tôi cũng công phu, cũng đang uống thuốc, đang trị bệnh cho tôi. Các bạn ngồi đây, cái trường điển nó cũng tấn công tôi hút khóc hết rồi tôi về, tôi cũng phải sửa tôi lập. Nghe không? À, thì bây giờ tôi phải chịu đựng cái đó. Rồi tôi đang phải trị bệnh tôi hàng đêm. Mà lấy cái gì trị? Lấy cái điển của lưu đi quan phật. Lấy cái phần thanh điển ở bên trên để về tự nhiên. Tu cái pháp này là đi trị bệnh cái hành gì. Mà hành cho đúng là cái bệnh hết. Còn hành không đúng là cái bệnh đó. Bây giờ đang có cái bệnh này. Tôi thử tu đi. Đó. Uống thuốc đi. Tu 3 tháng. Đó. Đi thử nó hết. Dứt pháp ngưng. Tu 3 tháng. Thử của nó thế nào. Nó hết mỏi tới cái lúc mà cái pháp luân nó đều rồi đó. Cũng không có thấy mỏi nữa, lúc đấy đường là nó đi tiểu nhiều chứ gì, và nó mỏi, thấy không? Mà cô tu cái này nó sẽ dứt khoát cái đó, không đi tiểu nhiều, không hết mỏi, cái lúc tôi đi thử lại, ra đường là thế nào, thấy không? Rồi mình mới truyền cái pháp, mà phải làm đứng đắn như vậy, không có ý lại phù hộ, lấy cái nguyên khí để chuyển qua cái nội tạng, thấy không? Hòa hợp bên trên nó lập thành cái tinh điển, lúc đó thì cái thận của nó mạnh rồi. Cái phần nào nó lọc biến đắn cho nó không có yếu như bây giờ. Thì cái đường đó. Tôi thấy nếu mà cương quyết tu theo cái pháp này thì tôi thấy cái bệnh đó nó không có nghĩa lý. Nó hết mọi. Thì bộ tâm nó hay hở đậm nhiệt như cái bộ đầu. Mới xuất phát ra cái đó. Nhưng mà ông phải nhớ kỹ rằng cái ngũ tạng của mình mới tu đây. Nó mỏi chưa có điều. Và ngũ quẩn mỏi chưa có điều. Nhưng mà ráng tu một thời gian nữa, cái lơ lửng đừng có sợ gì hết. Nó nhẹ và nó sung sướng. Sau cái thời công phu rồi, ra ông thấy con người ông nó thơ thớm nhẹ nhàng, cũng như con người không phải ở thế gian nữa rồi. Thấy không? Thì mình phải tiếp tục làm nữa, bởi vì nó còn cái phần trung tiến của ngũ tạng nó chưa có khai thông điều hòa. Thì phải ráng làm tiếp tục vào đây rồi nó sẽ điều hòa. Rồi lúc đó nhắm mắt, không phải là tới thời công phu mới đi được. Nhưng mà ban ngày chúng ta nhắm cũng đi được. Thì nháy là nó cũng đi được. Thấy không? Bởi vì nó có nhiều bộ phận trong đó nó chưa đi, chưa khai. Gián tiếp nữa nó sẽ có những cái trạng thái khác hơn. Thì cũng nhắc nhiều về cái phần điển. Bởi vì có nhiều bạn ở đây, cái phần điển nó nhẹ rồi. Thành ra nói để chi, nói để cho cái vía nó đầm tiếng. Có cái phần điển của tôi xuất phát lên. Thành ra ông thấy cái chuyện khác kia. À, cho nên để kéo lên, để nó khai thác với quan võ đi trước, rồi quan dân đi sau. Đó là cái phần vía xuất lên. Mà đã thấy được cái đó thì nó minh cái triết lý. Trong lúc tôi giảng những lời nói này kia nọ đó, ông nghe nó nhẹ lắm. Nó nhẹ lắm. À, cho nên nó phải đi về cái màu đó là cái màu triết giới. Sau này nó sẽ tiến nữa. Nó đừng nghe tới đây mọi người trong cái giờ mà tôi thuyết pháp đây là dắt cái phần kia của mọi người, người nào có cái thành tâm bằng lòng tự nguyện mở bộ đầu thì được đi lên hết, đầm bị rút lên này, được trở về dễ công phu. Cái phần tu này là mở trên thượng giới, cái một cái chuyện ở dưới họ nói này kia có nọ, ban đầu họ cho sau họ tới họ xin mất công ghê lắm, hả? À, cứ niệm Phật thôi, ban đầu họ nói cho, rồi sau rồi họ nói tới họ xin, thì mình lo bận rộn cái lẫn với cái phát cả hai cái đó là đi lên không được. Nói khổ chỉ cứ lo cái xuất hồn đánh lên. Cái đó được tốt. Quý vị đi theo ngay cái điểm chính giữa đây. cái sáng đó sau này nó gom lại cũng như một đường nó xuất phát ra. Theo cái đó thôi, nhá. Chứ đừng có cái vụ mà xung quanh ai đem gì cho gì, tay trái tay mặt không cần biết. Mình chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi. Thế mà bữa nay lãnh họ qua, bữa sau có một số khác nó tới nó xin mà nó mất công lắm. Ảo tưởng nói là thời cuộc sẽ thay đổi thì sao, chính phủ thì sao, nó tầm bậy tầm bạ, chuyện người ta làm, chuyện người ta có sắp đặt hết rồi. Còn mình tu á, mình lo sửa mình. Mình đi làm cái nghề gì quét rác cũng phải kể cái gì giúp xã hội là mình làm thôi. Còn ngồi rồi nói là không tin, không báo mộng thời cuộc sau á, này cái nọ, cái đó tu cũng có được. Cái đó đi dụng xuống và gây hoang mang cho người ta nữa. Cái này mình tu, mình lo, mình sửa mình thôi. Còn cái chuyện chiến cuộc này thì cái nọ, cái chuyện của người ta có người ta lo, nhiều khối óc chứ không phải một khối óc đâu. À, có cái tổ chức lớn rộng rồi, thấy không? Còn phần mình đây là cái chuyện của mình làm thang tối thân, lo lo chuyện của người ta. Nói tầm ấy, tôi trước khi nói chuyện là tôi có đâm được.
Bây giờ anh tu đây rồi 3 năm sau thấy tự nói tôi bây giờ người tôi khác nhiều lắm. À, đúng cái gì tôi hiểu liền, nghe cái gì tôi biết liền. Hồi trước tôi tưởng biết nhưng chưa, bây giờ tôi thấu đáo hơn. Nhờ cái gì? Nhờ sự thanh tịnh mà thấu đáo. Anh thấy chưa đâu? Càng ngày mình lập lại trật tự, nó là thanh tịnh. Mà cái chấn động lực của mình á, càng ngày sơ hồn như này, hai cái xuất điểm nó tìm một giao điểm, chấn động nó càng ngày càng gia tăng mạnh. Bên ngoài có ánh sáng là cái chấn động nó mạnh hơn chúng ta, nó sáng. Anh thấy cái điện điện, hai cái nó chạm vô cái đường. Nó chấn động mạnh vô cùng, nó mới bật ánh sáng. Rồi đây chúng ta cho hai cái xuất điểm tìm một giao điểm, bật ánh sáng ra, nó liên hệ với ánh sáng kia. Nó mới mở con đường, lúc đó cái thằng hồn nó đi thì nó bước ra đi, cũng như bước ra đám mây đứng, cũng như đứng Mercedes đi. Tu tới đâu nó đi tới đó. Mà tu một ly được một ly, tu một phân được một phân, chứ không có nói ẩu dùng lý thuyết của ai nói nữa, vô vi không chấp nhận, nghe là biết. Tôi thực hành tới đâu tôi nói tới đâu. À, nhiều người thấy tôi bây giờ khỏe mạnh trẻ đẹp thì tôi nhờ làm cái này, làm sao sao tôi nói lại cho họ nghe, họ bắt chước họ làm thì họ khỏe trẻ đẹp, họ vui với đời, họ thấy cảnh đời là tốt, nhờ cảnh đời này tôi mới có cơ hội tu. Cảnh đời là bãi trường thiên rất rõ ràng, thấy không? Nhiều thiên liên nhập xác để có cơ hội tu. Nhập xác lấy xác, người ta là xưng ông này ông nọ để có dịp tu thôi, chứ không có gì hết. Nó không có thể xác, không có phương tiện tu. Mà chúng ta có thể xác là chúng ta không chịu tu. Tu là tu bổ, sửa chữa sự khiếm khuyết, lập lại sự quân bình của chính mình vậy thôi. Là mình thấy tất cả rồi. Tôi nhiều ra thôi, cho đi nhờ ông này cũng ông kia có gì đâu, không có lợi. Nhưng mà tạo sự ảo ảnh, rồi mơ tưởng vậy thôi. Chúng kỳ thật là mình trở lại quân bình rồi, rồi mình thấy hết có gì đâu. Bây giờ anh thấy cái TV tại sao mà bên kia nó hát mà đây mình có hình, vì nó lập ra trật tự rồi, nó cái hình từ đó nó chuyển qua đây. Mà nó trịch một chút là nó không có ra hình. Thì chúng ta đã trịch nhiều lắm rồi. Ngồi đây mà không có thấy cái mặt của mình. Hồn làm chủ cái xác chứ đâu phải xác làm chủ cái hồn. Mình thấy không? Cái gì đang điều khiển cái xác từ ở nhà đến đây? Nó cái thần thức không? Đi tới ngày hôm tăng nói chuyện, nó có chút đó là cái xác đi ồn ồn lái xe đi rầm rầm, chạy mấy chục cây số tới đây để nghe. Nhưng mà cái thức hạ cái lĩnh cái chút là phần hồn làm việc cái chút à. Rồi nói thời buổi khoa học này mà nói gì cái hồn? Vậy cho ông khoa học kia, ông có hồn làm sao mà ông chế ra món này món nọ? Nếu cái xác chết chế được món này món nọ thì mới xác nhận không có hồn. Thấy chưa? Cho nên phải có cái hồn. Cho nên những người tu đã khám phá ra địa ngục thấy rõ rồi. Nếu không có hồn xuống địa ngục để giam, lấy cái gì giam? Hồi xưa ông Thích Ca cũng nói là lấy cái gì nhập Niết Bàn? Phải lấy cái hồn chứ. Mọi người chúng ta có hồn phải nhìn nhận cái thần thức cái hồn chúng ta là chủ tất cả của cái thể xác này. Phải trách nhiệm cả tam giới thiền địa nhân. Làm người phải thực hiện nhân đạo. Thực hiện nhân đạo thì có mới có thiên đạo chính. Người tu phải biết thiên đạo, phải biết thượng đế, phải biết đường đi về thượng đế, phải biết tam cõi, cõi tội, cõi phước, phải biết. Nó là người tu. chứ còn lấy khách người ta mà nói đại hay là ca tụng ông Thích Ca mà lấy lời ông Thích Ca nói cũng vô ích, vì ổng đã thành công. Còn cái ông này chịu học như ổng không? Lên xe phải bỏ số 1 mà cứ bỏ số 4 hoài thì xe chạy hư, chạy không được. Bỏ số 1 chịu không? Để đi chợ. Thì lần lần mình đi tới con đường của Đức Thích Ca đã mở đường cho chúng ta đi. Ngài đã giải nghiệp tâm mới thành đạo. Mà chúng ta cứ ôm nghiệp tâm. Chúng ta cũng Ngài là ôm nghiệp tâm. Mà không chịu thực hành như Ngài. Ngài buông bỏ tất cả những sự động loạn trong tâm Ngài mới ra rừng được. Chứ kế vị ông vua yếu gì công chuyện đối với dân. Nhưng mà Ngài ý thức là Ngài tu thành đạo thì dân Ngài thành đạo mới được cứu rỗi. Cứu rỗi toàn dân. Còn Ngài có cách gì đưa tiền nuôi nắng cho nó cũng chết mà Ngài cứu không được. Không cho con mũi cắn dân nhưng mà dân cũng chết. Thì làm sao? Vì đó Ngài mới tu giải thoát. Chúng ta cũng biết là chúng ta cũng khôn ngoan, cũng biết lừa gạt người ta trước khi chưa tu đủ chuyện hết. Rồi bây giờ chúng ta tu rồi chúng ta thấy cái đó không cần thiết, tôi không làm nữa. Không làm nữa thì trở về cái gì? Trở về với sự thật thà của chính mình. Không lường gạt mình nữa và không lường gạt người khác. Thấy rõ trách nhiệm của mình và thấy rõ đường tiến vô cùng sẵn có của chính mình. Cái của đời đời bất diệt là thanh khí điểm đã càng không vũ trụ qua sanh vạn vật. Anh tập cái bông cũng mấy tháng. Tại sao nó cầm xuống thì có cái bông liền được? Không được, phải mấy tháng hay là mấy năm nó mới có được cái trái bông. Mà chúng ta lấy trái bông chúng ta ăn không biết cái công ơn ngày dài tháng đậm đó. Mà chúng ta có khi ăn chúng ta liền. Chúng ta có tội bất cứ lúc nào. Cái tội kỳ thị người ta là kỳ thị mình. Khinh khi người ta là khinh khi mình. Ghét thiên hạ là ghét mình. Mà hòa tan với họ cảm nghĩ sự trong cái khổ nó tiến tới cái giải thoát rõ rệt là cái hạnh hy sinh của trái bông cũng cao dày để cứu nhân độ thế. Một hộp gạo chúng ta đang ăn đây cái hạnh hy sinh cũng cao dày để cứu nhân độ thế. Tất cả ta đang được cứu. Hỏi ta đã cứu ai chưa? Thì chúng ta phải khổ hạnh mới cứu được chúng sanh. Nếu chúng ta không khổ hạnh không cứu được ai. Phải sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, khả năng chịu đựng của mình chính mình. Lớn là nhỏ làm cô gái, lớn làm mẹ chịu đựng biết bao nhiêu. Sanh con, nuôi dưỡng, chịu đựng. Càng chịu đựng hơn thì tích từ bi nó mở. Tình thương và đạo đức nó thể hiện trong tâm. Chúng ta học kinh vô tự ngay trong gia đình, ngay trong xã hội. Một cái hành động chúng ta ý thức được là học được rồi. Mà không chịu học thì buông bồi tự ái. Khinh khi đạo này, ghét đạo nọ. Chống bán đầu nọ là tự tạo cái tâm hư tật sâu, khổ tâm thêm và không có giải tỏa được. Nên luôn luôn tôi trong thực hành, tôi nói là, chứ còn nếu mà thiếu thực hành là tôi không chịu. Tôi giới thiệu, bạn uống một viên thuốc là tôi đã uống rồi tôi mới giới thiệu, tôi giới thiệu ẩu. Đó, cho nên trong thực hành nó quý hơn, ta được đi tới một bước hay một bước. Còn nghe lý thuyết mà nói bậy là hại mình. Mình chỉ trì trệ ở một chỗ và không chi. Đức Phật chỉ rất rõ con đường đi. Nhưng mà thế gian chỉ ca tụng cái hay nhưng mà không ai hành. Thành là cúng ông Phật, lạy ông Phật suốt cả một đời rồi không bao giờ thấy mặt ông Phật. Đâu có chịu đi mà thấy. Còn chúng ta khổ hạnh để đi. Ngài đã cho chúng ta đầy đủ rồi. Ngài cho chúng ta ý chí vô cùng tận, Ngài đã thực hành đạt pháp. Thì chúng ta nên buông bỏ ý chí vô cùng tận đó, không nên sợ một cái gì. Thực hành để đi đến. Chết là cùng. Chúng ta hiểu được cái sanh tử luân hồi. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, không sợ nữa. Không bị sự âm dọa của ngoại cảnh nữa. Trong sanh có tử, trong tử có sanh. Thì các bạn cứ việc cắt cỏ để thử rồi mai cỏ mọc lại. Trong sanh có tử, trong tử có sanh. Rất rõ ràng. Ở thế gian này người ta chế khoa học xịt cho mũi chết hết, bây giờ mũi còn ngoài. Xịt cho ruồi chết hết, ruồi còn ngoài. Liên bông nguyên tử chết người ta nhưng người ta vẫn còn ngoài. Hỏi ai nắm cái luật này? Cũng thì là một mảnh đất, một thước vuông mà cái cây chua, cây mặn, cây chua, cây ngọt, cây cay. Cũng ở bên nhiêu đất đó thôi. Mà mỗi tính chất nó khác nhau. Nhưng mà rốt cuộc nó quy không là một. Khi nó quy không rồi thì nó mới ở thanh giới, nó chuyển xuống thế gian rồi nó cũng phải trở về thanh giới. Lấy gì chứng minh? Các bạn đói bụng mặt xanh nè, ăn cơm mặt nó hồng, chút nữa tại sao nó đói? Nó là kỳ không rồi. Nó sắc dơ gian lầm xuống, nó phải trở về sắc dơ, rồi nó tiếp tục làm việc nữa. Cho nên xe hơi các bạn đang xài đây, ngày nào cũng đốt xăng, mua xe hơi rồi sợ quá, nghe người ta hù nó đây rồi hết xăng rồi sao? Của ông trời không mất một giọt. Mà các bạn đâu, chắc nắm nó đi lên. Đi lên rồi đâu, nó mới tụ thành mưa, mưa dầu, mưa đá nó xuống, xuống rồi nó chạy ra Ngũ Châu. Ngũ Châu rồi nó tụ hợp ở dưới đây biển. Rồi cũng lên lên. Sai ngoài còn ngoài, ông chế một thứ, một giọt thôi là đủ rồi. Bây giờ chúng ta thấy mắt mũi tai miệng giống nhau hết mà. Anh hai, anh ba khác nhau, tâm tình khác nhau. Nhưng mà có một khuôn nữa, ông chế có một lần một. Thì chúng ta đang bị ở tù ở trong cái khuôn khổ này mà thôi. Cái tiểu thiên địa này, làm ông chủ, làm ông vua mà không biết. Tôi tâm đi ăn thua với người ta, chứ còn cái công chuyện của mình, chiến tranh trong nội tâm mà không lo giải quyết. Muốn này, muốn kia, muốn nọ tạo động hàng ngày trong tâm mà không chịu giải quyết. Không chịu tự chủ. Rồi đâm ra đi ngoài để lệ thuộc. Rước động, bỏ tịnh. Thì tạo khổ cho chân tâm. Thế rõ chứ. Còn người tu nó khác. Nó trở về với chính nó. Trở về với khả năng thanh tịnh của nó. Muốn thanh tịnh thì biết tha thứ và thương yêu. Cứ thử tha thứ. Bữa nay bạn chọc người bạn bị người ta chọc bạn tha thứ. Không sao đâu. Ông đó ông chọc tôi là ông quý tôi và ông muốn giúp tôi tiêm bỏ. Tôi nghĩ vậy thôi. Thì tôi không có thù hận. Tập lần. Các bạn thấy là những người mà phá bạn nó hết rồi. Nó phá không có được nữa. Nó bỏ rồi. Nó thấy nó không có thành công. Bạn ngồi đó cho con thật lét thật chặt. Nó thật ngoái đây nó cũng bỏ. Cho nên ông Thích Ca ông tu thành công. Khi ông ra đường ông ngồi ông thiền đó. Nó biết bao nhiêu ma quỷ phá ông. Nhưng mà ông cũng phải kệ nó. Bởi vì nó không đi đến đâu. Nó bị giới hạn trong cái cơ năng thể xác của nó. Chỉ có bao nhiêu chuyện đó thôi. Chút nữa nó phải đi ngủ cho nó không có làm gì đâu. Thì cái ông vung bồ cái bằng sáng suốt thanh định đó mà ông chiến thắng. Cho nên chúng ta làm ăn đi làm việc cũng vậy, kiên nhẫn trì kỳ chí làm tận tình. Thì suốt cả đời các bạn đâu có đói, có bị lay off đâu. Khi cái sướng nó sạc điện rồi. Mình tận tâm trong việc làm của chính mình. Là mình thực hiện tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ăn đó. Ông trời cho tôi mới có cơ hội có việc làm. Tôi làm việc cho ông Thượng Đế chứ tôi không làm việc cho người phàm mà tôi phải tận tâm. Nếu tôi thiếu tận tâm thì tôi lường gạt tôi. Nhớ câu này, thì đi đâu các bạn cũng thông hết, không có bị kẹt. Đó là người tu luôn. Đó là thực hiện kinh vô tự. Cái tận tâm nó mới thích. Mà xảo trá thì không thích. Biện hộ những chuyện sai lầm của chính mình thì tạo tối cho chính mình càng ngày càng tối thêm. Không phải sát xuất không? Nghe chút nữa tôi hiểu nhưng mà không có thực hành, hiểu cái gì? Hiểu đó mà không thực hành cái tánh còn. Tánh si mê sân si còn. Bây giờ tôi thực hành để giải tỏa cái tánh si mê sân si của tôi mới đạt hiểu. Dám nói câu hiểu, cái chữ hiểu nó sâu. Hiểu thì hiểu cả hai mặt. Hiểu âm, hiểu dương, hiểu trái, hiểu mặt. Hiểu tối, hiểu sang mới kêu bằng hiểu. Hiểu một phút không phải hiểu. Cho nên chỉ người thanh tịnh mới hiểu được hai cõi một lần. Trong sanh có tử, trong tử có sanh. Cho nên địa ngục dù kia để chứng minh cho chúng ta thấy có cảnh luân hồi. Đúng cái ông đó, ông buôn bán, ông gian tham rồi ông chết xuống. Rồi ông bị đầy đọa, rồi ông ăn năn rồi ông được luân hồi trở lại. Làm con thú ông cũng bằng lòng. Rồi làm nhiều kiếp, cái con thú ông hy sinh xương máu và ông hy sinh. Rồi lúc đó ông mới được tiến qua trở lại con người. Mà lại hy sinh nữa. Cứ tưởng niệm về quán đại quần chúng, tưởng niệm về trời Phật. Để hy sinh cái tánh hư tập sâu nó để được thanh nhẹ nó lên thật. Tiền Phật thật. Còn ôm cái tánh hư tập sâu làm sao tiến hóa được. Không có khả năng tiến hóa. Tại mình ôm cái động mà mình muốn trở về tịnh sao được. Mình bỏ động về tịnh nó mới được. Thành ra tôi nói đây các bạn nghe chuyện dễ đâu có chuyện khó. Nhưng mà đời nó chỉ ra tù khó lắm. Không phải khó. Ngay trong gia đình các bạn đang tu mà đang tu từ nhỏ tới lớn. Hồi nhỏ thì xuống thế gian tâm không, biết gì hết. Vô tư, người, ai cũng thích. Rồi cái cho màu này theo, màu kia theo, cho món này ăn, cho món kia ăn, không cho là khóc là la, danh. Học cái tánh dành việc si mê. Rồi ngày ngày nó càng dày đậm, nó cô đậm thành cái tánh xấu.
thì tất cả mọi người chúng ta ngồi đây ai cũng có tánh xấu hết. Không thể chối cãi là không có tánh hư tật xấu. Phải có. Vì quy trần, nhiễm trần nó đã ô nhiễm từ lúc sơ sanh đến bây giờ. Thấy rõ điều này, chúng ta mới tháo gỡ. Mới sử dụng cái pháp là cái kỹ thuật để tháo gỡ những cái trần trượt, nó có thể bám trong tâm thức của chúng ta. Càng ý thức rõ ràng thì càng được gỡ nhiều hơn. Mà không hành thì không được, không hành cái pháp, tại sao phải ngồi làm pháp luân thường chuyển lên chi, để cho nó thông những cái chỗ lô bịch. Hồi nào giờ mình làm chủ nhân ông mà mình làm cho nó kẹt, nó không thông. Bây giờ mình dùng nguyên khí vĩ đại của Thượng Đế càng khôn vũ trụ đem cái lớn giải tỏa cái nhỏ, nó mới thông. Các bạn đang hít đây chứ, bây giờ chỉ hít vô đầy trúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, mới hít sơ sơ thôi. Sau này hít vừa tướng là hơi nó chạy rần sáng hết cả, trước mắt mình. Không còn thấy cái hơi nữa, hơi là ánh sáng. Lúc đó mới hiểu được nào. Bây giờ đang chữa bệnh sơ sơ thôi. Mới thực hành là đang chữa bệnh, luôn luôn được thắc mắc. Thắc mắc chuyện này chuyện kia chuyện nọ mà rốt cuộc quy không rồi không còn thắc mắc nữa.